Chương 35, hoang đảo sinh tồn 4. Vào buổi tối trên hoang đảo, nhiệt độ vẫn vào khoảng trên 20 độ C, thế nên là không cần lửa để sưởi ấm, chủ yếu là vấn đề tinh thần. Dù sao trên đảo giữa biển mây nhiều, chẳng sao không thấy, một mảng hắc ám bao trùm. Hơn nữa lửa còn có thể giúp xua đuổi dã thú. Tại hoang dã hoàn cảnh này, mặc cho vẫn là ở bìa rừng gần biển nhưng cũng không biết được có những tiềm ẩn gì, một đống lửa sẽ giúp người sinh tồn yên tâm hơn rất nhiều. Vì để phòng ngừa lửa cháy xém vào lều trại, công bỏ thêm chút công phu đào ra một cái hố nông chứa củi lửa, bốn xung quanh đắp đá quay lại thành vòng tròn. Nằm trong lều, lấy lương khô trong bạ lộ ra gặm ăn một phần tư xong công mở bình to uống một ngụm nước nhỏ sau lại đóng nắp cẩn thận nhét vào trong bạ lộ trông vô cùng cẩn trọng. Bởi hiện tại cậu còn chưa tìm được nguồn nước, mấy cây dừa lúc cậu hái lá không có quả, lượng nước ngọt ít ỏi trong bình to không thể một lần uống xong được. Khi nước khan hiếm, ăn ít thôi, nhưng ăn thành nhiều bữa. Nếu ăn no thì hệ tiêu hóa sẽ dùng hết lượng nước trong cơ thể, việc này sẽ dẫn đến việc mất nước. Mà mất nước nguy hiểm như thế nào thì không cần phải nói nhiều, bị đói có thể trụ được 3 tuần còn không có nước thì trụ được không quá 3 ngày. Điều này đã có nhiều nhà khoa học chứng minh rồi. Hôm nay đã dựng xong nơi trú ẩn, ngày mai lại đi tìm nguồn nước. Công mở điện thoại ra vừa viết ghi chú vừa thì thào, cậu quyết định công việc cho ngày mai sẽ phải ưu tiên đi làm. Hiện tại đêm tối trời yên, cô độc một mình, đó là một thứ cảm giác không dễ chịu chút nào. Công để giết thời gian và làm giảm bớt stress thì ngoài việc viết ghi chú nhật ký trên điện thoại thì còn đan dây leo làm rọ bắt cá, rồi được. Từ thành thị hiện đại tiện nghi biến thành hoang dã trên đảo, đêm nay chú định là một đêm khó ngủ đối với không chỉ riêng mình cậu, mà còn là đối với rất nhiều người sinh tồn khác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày thứ hai trên hoang đảo, công có một giấc ngủ không mấy là thoải mái với chiếc giường dây leo. Trong đêm cậu bị tỉnh giấc 4-5 lần và lần bị tỉnh lúc 4 giờ sáng liền thức tới tận bây giờ. Cậu đã ăn sáng xong và tranh thủ trước khi cái nóng như đổ lửa ập tới mà tập thể dục. Việc không chỉ là để bảo trì khỏe mạnh, cơ thể trong quá trình vận động còn tiết ra các hormone giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, tỉnh táo trong thời gian dài. Bài tập thể dục như thường lệ của công vẫn luôn luyện tập trong suốt thời gian qua là 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 sở cụ ạt và 10 km chạy bộ. Chạy bộ thì thôi, dù sao cũng đang trên hoang đảo, ba bài tập còn lại cũng cắt giảm đi chỉ còn 20. Làm xong thể dục vận động khiến cho công trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Một ngày mới lại bắt đầu. Đi thôi, tìm kiếm nguồn nước. Đã lên sẵn kế hoạch từ trước, ngày hôm nay công muốn đi tìm kiếm nơi có nước ngọt, đồng thời cũng khám phá xem hòn đảo hoang này có những tài nguyên gì, độ rộng lớn của nó. Bỏ lại lều trại, công mang theo mọi vật dụng của mình tiến sâu vào trong đảo. Liên tục phát quang cánh lá, công đi bộ trong rừng đã có hơn nửa giờ, mặt trời tựa như lò luyện đan treo trên đầu, trời lại không có gió để cho không khí càng thêm oi bức. Cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nhấp nháp khó chịu. Nếu như toát mồ hôi ở trình quá độ nhiều sẽ dẫn đến thiếu nước, đầu choáng váng, người hề phải không có sức lực. Thật là khắc nghiệt, xem chừng không có đơn giản như chương trình sinh tồn trên TV. Công ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước cảm thán. Đã xem qua vài trăm giờ truyền hình sinh tồn hoang dã nhưng khi đặt bản thân vào trong hoàn cảnh để so sánh thì mới có thể hiểu nổi được đủ loại gian khổ. Nếu không mau thích ứng thì sẽ bị đào thải, đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại và tử vong. Nghỉ ngơi xốc lại tinh thần sau công tiếp tục đi tìm nguồn nước. Cậu học được vài cách thức tìm kiếm như lần theo mạch nước khô cạn, theo dấu chân voi. Tất nhiên mấy cách trên đều không áp dụng được vào hoàn cảnh hiện tại, công đang ở gần bờ biển, phải đi sâu vào trong rừng, tiến nhập trung tâm đảo thì mới có thể phát hiện ra nguồn nước ngọt. Do đó mà cậu cũng không gấp gáp, vừa chậm rãi di chuyển vừa đánh dấu đường đi, tiện cho sau này muốn trở lại bờ biển cũng không làm hao tốn thời gian. Công lại đi thêm 2 giờ đồng hồ, đã đi được một quãng đường khá dài. Lúc này cậu mới dừng lại, túi người xuống thanh lý qua lớp lá cây trên mặt đất và áp hai xuống. Róc rách, róc rách, là tiếng nước chảy. Khả năng cao là một con suối. Công cố gắng cẩn thận nghe ngóng thêm một lát để xác định phương hướng, sau đó liền đứng lên phủi phủi bụi đất trên thai và rẽ đi theo hướng bắc. Hướng bên tay trái nếu quay mặt ra phía biển, bởi vì sáng nay dậy cậu thấy mặt trời mọc lên từ hướng đó, nhờ thế xác định được đông tây nam bắc. Mà cậu đang quay mông về phía biển nên hướng bắc phải là rẽ sang bên tay phải. Đi về phía tay phải, công phát hiện ra địa thế trở nên dốc cao hơn rất nhiều. Mặt đất lờ mờ thấy được các loại dấu chân của động vật nhỏ, so sánh với kho hình ảnh bên trong điện thoại có thể xác định là trồn. Dấu chân khá mờ không biết là đã được bao nhiêu ngày rồi. Công hơi trầm ngâm lẩm bẩm, dù sao cậu cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm xác định thời gian qua dấu vết động vật để lại. Nhưng cậu biết một điều là nguồn nước đã gần lắm rồi. Quyết định lần theo dấu chân để đi, công vừa di chuyển vừa cẩn thận bụi rậm hai bên. Ở trong bụi núp lùm là đặc trưng của loài rắn, không cẩn thận bị chúng cạp cho một phát thì lại xanh cỏ. May mắn một đường vô sự, sau hơn 10 phút đi đường công đã tìm ra được một dòng suối nhỏ, lại tiếp tục men theo đi ngược về tìm được đầu nguồn của nó là một cái hồ nước ngọt. Phía trước mặt là một vách đá cao hơn 10 mét, một thác nước rộng chừng 2 mét vắt lên trên đó. Khu vực này thưa thớt cây cối, thác nước gầm ầm đổ xuống với những âm thanh dữ dội dễ dàng vang vọng đi toàn bộ không gian, nhưng nó lại không hề ồn ào, trái lại còn hòa quyện vào thiên nhiên đến lạ kỳ. Bầu không khí cảm giác vô cùng thư thái, tĩnh tâm. Bên dưới, thác nước đổ xuống một cái hồ nhỏ khoảng 100 mét vuông, chất nước thanh tịnh trong vắt. Cái hồ này còn nối với mấy con suối, một trong số chúng dẫn ra phía bờ biển nơi công phát hiện ra dấu chân trồn. Hồ nước tại hoang dã là nơi thường xuyên có rắn ẩn nấp, nhưng thác nước đổ xuống mạnh như thế này, khả năng đã xua đuổi đi bọn chúng. Kiểm tra hồ nước cùng với bốn xung quanh hồi lâu xong công quyết định chọn chỗ này làm nơi định cư hoàn toàn hợp lý. Thác nước được miêu tả thô sơ ở chương này là lấy hình ảnh của thác nước dò ẩn. Ai tò mò thì cứ lên mạng tìm là ra nhé. Ngày 2 tháng 11 năm 2021 chúc tất cả cánh nam thanh niên FA như tôi một mùa nở thành công mỹ mãn.